năng Phật tử đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào mừng các Phật tử đến nghe giảng trong ngày rằm tháng giêng. Thì năm nay cũng là một cái sự nghĩa là đặc biệt, có thể nói là may mắn, là vì cái ngày đầu năm của chúng ta, năm Đinh Hợi đó, thì nhằm mùng 1 cũng là nhằm ngày Chủ Nhật. Và sau 2 tuần nữa, hôm nay rằm tháng Giêng cũng nhằm cái ngày Chủ Nhật, tức là cái ngày giảng thông lệ tại cái đạo tràng của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh để khai mở cho cái đời, cái năm mới, theo trong cái tinh thần của cái việc mà chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái bộ kinh Trung A Hàm, quyển 3. Thì cái bài kinh này phát xuất từ cái tựa đề là Kinh Thiện Sanh, tức là cái lời dạy của Đức Phật dành cho, nghĩa là một cái vị nam cư sĩ. Và liên hệ cái bài kinh chúng ta nói hôm nay rất là quan trọng, là vì cái bài kinh này nó liên hệ đến cái đời sống của cái người Phật tử tại gia, nhất là những cái mà các Phật tử đang là ước mong, các Phật tử đang cầu nguyện. Và chúng ta tìm hiểu cái bài kinh này qua cái tinh thần là đạo Phật ứng dụng vào cái xã hội, và cũng để các Phật tử có thể hiểu rõ rằng là Đức Phật cũng rất là quan tâm cái việc cái đời sống của những người Phật tử tại gia. Vì bài kinh này được nói đến cho một cái người nam cư sĩ tên là Thiện Sanh. Thì trong câu chuyện kể rằng cái vị nam cư sĩ này có một cái người cha theo nghĩa là Bà La Môn. Bà La Môn là cái đạo bây giờ được biết đến, tức là Hindu hay gọi là Ấn Độ giáo. Thì cái người cha này là cái người rất là sùng đạo. Và trước khi ông ta chết á, thì ông ta có kêu con ông ta lại, và ông ta dặn dò rằng là trong cái đời sống của con, trong tương lai con phải làm thế nào để mà mỗi ngày, mỗi sáng sớm con phải thức dậy và con phải lễ bái lục phương, tức là phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Thượng, phương Hạ. Và con phải đem một cái lòng nữa là cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng. Và khi nào mà con nữa là, nếu mà nữa là có một cái chúng sanh nào đó, thì cái người nào đó mình đều nghĩ rằng mình nữa là hết lòng cung kính, lễ bái, thờ phụng, nữa là sáu phương như vậy. Và nữa là với một cái ý nguyện rằng tôi lễ bái, cung kính, thờ phụng đối với những người ở phương đó, thì người đó cũng phải cung kính, lễ bái, thờ phụng tôi. Tức là mình gọi là có một cái sự nữa là trao đổi rất là rõ ràng, tức là mình cung kính đảnh lễ ai thì cũng mong ước rằng người đó sẽ cung kính đảnh lễ lại mình. Và cái người con này đó rất là có hiếu, cho nên sau khi nghĩa là cha mất rồi đó, thì mỗi sáng anh ta thức dậy đều nghĩa là sắm bông hoa trái cây và nghĩa là đi nghĩa là lễ bái sáu phương và cầu nguyện như vậy. Như vậy cái buổi trình bày kinh hôm nay chúng ta sẽ nói liên hệ đến cái phần nữa là lễ bái và cầu nguyện. Bởi vì giống như các vị thấy rằng cái quan điểm của cái tinh thần mà Phật học hay là châu Á của chúng ta, thì suốt từ cái đầu năm, tức là ngày mùng 1 cho đến ngày rằm tháng giêng, thì các Phật tử thường là đi chùa cúng kiến hoặc lễ bái hoặc cầu nguyện. Và cũng có rất nhiều nơi các Phật tử nữa là đi cầu, đi cúng sao, giải hạn, cầu nguyện cho mình được bình an, cầu nguyện cho nữa là từ ngày mùng 1 tới ngày rằm tháng giêng mình cầu nguyện cho trọn năm cho gia đình mình được nghĩa là đầy đủ các cái phước báo. Và chính cái bài kinh này Đức Phật đã nêu cái điểm nghĩa là cái quan điểm về cầu nguyện của Ngài. như thế nào để gọi là cầu nguyện nó có chính xác, và làm thế nào để cho các Phật tử có được cái sự nghĩa là sở đắc, tức là sự thành tựu qua cái việc mà mình cúng dường cầu nguyện. Chứ nếu không thì các vị thấy rằng là nếu mình làm mà mình không hiểu được cái nội dung và mình không hiểu được cái thực chất của nó đó, thì cái việc cúng dường hay cái việc cầu nguyện chúng ta nó sẽ rơi vào con đường của mong đợi, của mê tín, mà nó không có được một kết quả như nhất, tức là theo ý nguyện của mình. Ngày mà thầy còn nhỏ ở Việt Nam, mà các vị biết là mỗi năm á, từ mùng 1 cho tới ngày rằm á, thì đặc biệt ở đây cũng có nhưng mà ít hơn, là cái người Phật tử mình có cái điều lạ là cứ trong một ngày mà làm thế nào để đi thập tự, đi cho đủ 10 chùa. Ở đây các Phật tử đi thập tự không? Có ai đi không? Có ai đi đủ 10 chùa một ngày đâu? Giơ tay lên thử coi. À, có nhiều Phật tử đi nhiều hơn nữa. Cho nên các vị biết là nhưng mà ở Việt Nam mình thì chùa nhiều lắm, thành ra đi 10 chùa mà ăn chung gì, một ngày đi còn 20 chùa cũng có nữa, tại vì nhiều đường lắm, chỉ cần quẹo qua một chút là gặp chùa rồi. Và ở đây mà nếu mà các Phật tử muốn đi chùa mà cho nhiều mà mau đó, thì các Phật tử xuống dùng Karamata gọi là xóm chùa đó, thì một cái km đó có thể có khoảng chừng 8 cái chùa đó. Ráng hơn chút xíu nữa là mình đi đủ 10 chùa rồi, gọi là đi thập tự. À, không hiểu rằng cái phát xuất, cái nguyên nhân từ đâu mà cái người tín ngưỡng Việt Nam, trong đó có cái người nữa là tín ngưỡng nữa là Phật giáo, nghĩ rằng là trong cái ngày đầu năm hoặc là những cái từ mùng 1 tới mùng 8 hoặc là tới ngày rằm á, thì chọn một cái ngày đó để nghĩa là đi hành hương, đi thập tự, đi trong 10 ngày 10 cái chùa vậy, đảnh lễ để cúng dường hoặc là lễ Phật rồi cầu nguyện, nhưng mà làm sao mà đi cho đủ 10 chùa, có nhiều khi nghĩa là đi cho tới tối miễn sao mà cho đủ 10 chùa thôi. Và như vậy mới gọi là cái bằng nó tròn cái nguyện của mình. Thì thầy có nghiên cứu và tìm hiểu, thật ra là trong tất cả các bộ kinh không có bộ kinh nào mà nói rằng người Phật tử phải đi lễ tới 10 cái chùa trong đầu năm á, thì nó mới có một cái kết quả, còn có một cái công hiệu nào đó. Bởi vì có lần khi thầy còn ở Việt Nam, thầy giảng nói tội nghiệp làm ông Phật cũng tội lắm, nội mà là nếu mà ông Phật mà kỹ như các Phật tử mà phụ nữ đó, nội mà cái bằng sáng sớm mà cho tới chiều tối đó mà lo nữa là chuẩn bị nữa là make up mà cho Phật tử tới lại không cũng mệt rồi. Tại vì nữa là vừa sửa soạn đây cái là chạy qua chùa khác, mà các vị chạy 10 chùa rồi cũng có một ông Phật Thích Ca thôi. Thành ra một mình ổng là ổng phải ứng phó đạo tràng, nghĩa là ổng chạy nghĩa là ổng thân thiên biến dạng quá, chạy không kịp nữa, bởi vì hãy mình chạy nhanh chừng nào là ổng phải chạy nhanh chừng đấy. Bởi vì ổng phải chạy vô ngồi trước để các Phật tử lại với cầu nguyện chứ không sao. Thành ra nghĩa là nhiều khi nghĩa là bây giờ là xe cộ mà nếu mà ở phương tiện ở xứ mình á, xe tốt có chạy còn lẹ được, chứ còn như ở Việt Nam các vị biết là cái bằng nhiều cái Phật tử đi cái đoàn hành hương mà xe đò lớn á, kéo dài đi nữa là khổ cực lắm. Và các vị biết là thầy biết là năm nay đó ở Melbourne á, là có nhiều chùa đó là họ đi thập tự là tới 10 chiếc xe bus, tức là 500 người. Mà 500 người đó mà nội mà cái bằng cái dàn giá mỗi lần mà tập trung quân đội mà lên xe đó, xuống xe ha, rồi chạy đâu mà ghé chỗ nào hoặc là ào vô toilet đó không ha, thì coi như là cái bằng rất là vất vả, cho nên chạy từ sáng tới chiều tối mới có thể đi kịp 10 cái chùa. Nhưng mà đó là một cái mà mình gọi là cái dân gian đó, một cái ý niệm nào đó mà nó tạo thành là mình gọi là xưa bày nay làm. Chứ thật ra thì các Phật tử nói rằng là chúng ta không có cần phải nghĩa là vội vã và làm như vậy, bởi vì nếu bản thân làm một cái vị Phật á, họ cũng khổ sở lắm để mà cái bằng đợi mà đón mình. Thì ra 10 ông Phật thì có một ông một à, cũng là Thích Ca Mâu Ni, cũng Phật A Di Đà, cũng Di Lặc thôi, mà mình chạy 10 cái chùa thì coi chung quy chỉ có một người thôi. Thành ra không nhất thiết là mình phải nghĩa là tâm thành á, thì mình không nhất thiết là mình phải chạy nhiều như vậy, và nó sẽ cực khổ mình lắm. Và đôi khi á, có nhiều người đó là cái bằng á, là đi không đủ 10 chùa có thanh phiền não nữa, con cái nó không kịp đưa mình, nó giận con, tại vì nghĩa là năm nay tôi nguyện đi tới 10 cái chùa mà đưa tôi có 8 cái à. Thành ra nghĩa là con gì đâu mà không có nghe lời, hoặc con không có hiếu này kia, tự mình phiền não. Thật ra là mình lại Phật hay mình cầu nguyện trong một ngày đi nữa để đạt được cái hạnh phúc, cái bình an đó, nhưng mà lần này nghĩa là mình tạo thành cái phiền não. Và đôi khi nữa là trong cái 10 ngày đó mình đi quá đó, có nhiều người đi về rồi bệnh luôn. Thành ra nghĩa là cầu an thì không thấy an mà thấy bệnh. Và như vậy không phải là nghĩa là Việt Nam mình họ không có là hành hương thập tự, họ gọi là hành thân. Chạy tới 10 cái chùa là hành thân, hành nghĩa là chạy tới nghĩa là cái xứ mà nó nóng tới nghĩa là 30 mấy độ mà chạy nghĩa là sơ rơ sát rác vậy. Có nhiều bà già tới đi không nổi luôn mà cũng ráng đi làm sao mà cho đủ 10 cái chùa. Thì thôi thay vì vậy thôi, bây giờ mình thỉnh 10 ông Phật về mình ngồi mình lại giáp vòng đi. Nghĩa là lại đây tôi gọi là lễ bái lục phương á, nghĩa là đông tây nam bắc thượng hạ, thì mình sẽ lễ đủ cái 10 ông Phật vậy. Trong bài kinh này Đức Phật đã giúp cho chúng ta nhìn về cái phương diện đó, cái phương diện làm thế nào để gọi là cái bằng cái ý nghĩa của gọi là lễ bái và ý nghĩa của cầu nguyện. Đây là cái ý nghĩa của bài kinh Thiện Sanh. Và dĩ nhiên cái bài kinh này nó rất là dài, thành ra chúng ta chỉ lấy những cái phần tinh yếu để chúng ta nói về nhân cái dịp mà đầu năm các Phật tử thấy rằng là mình đi cầu nguyện, mình đi lễ bái. Giống như là hôm mà các Phật tử Huyền Quang thăm chùa, thầy có nói rằng ai đầu năm cũng muốn là cái bằng là cung hỷ mình phát tài đó, cái bằng. Nhưng mà thật ra cái yếu tố của cái ngày đầu năm cũng như là những cái ngày năm mới như các Phật tử biết là cái chữ phát tài ở đây không phải là mình được phát tài, tức là mình được nhiều tiền, nhưng mà nghĩa là ta cung hỷ mình làm sao, nghĩa là kêu bằng cái tiền bạc của mình nghĩa là phát ra là mới đúng, tức là mình phải nghĩa là cho ra, nghĩa là bởi vì thường thường các vị nói rằng con người có một cái khổ đau nhất là con người chỉ muốn thu vào, mà cái ngày năm mới hoặc những cái lúc mà con người muốn đạt được bình an là con người phải có cho ra mà không có cầu đền đáp, thì khi nào người ta được hạnh phúc thì lúc đó mình mới có hạnh phúc. Cho nên nghĩa là cái mà mình cho ra, cái tiền mà mình cho ra đó làm cho người khác được hạnh phúc, cho nên người ta rất là vui mừng là gì, nghĩa là ta nhận được cái người nhận được lúc nào cũng hạnh phúc hết trơn á, nghĩa là kẻ cho và người nhận. Nhưng mà ở đây nghĩa là cái bằng kẻ cho bao giờ cũng là cái người nghĩa là nghĩ rằng mình mất, nhưng mà thật ra cái cho đó là mình đã đem lại cái hạnh phúc cho kẻ khác. Và như vậy là đầu năm nay đó, các Phật tử cứ nhớ rằng từ đầu năm tới giờ là mình đã phát bao nhiêu tài rồi, tức là mình đã cho ra bao nhiêu rồi. Và mỗi lần mình thấy rằng mình cho rõ ràng, mình nhìn người ta là mình cho, mình nhìn khuôn mặt người ta là ngay khi mình cho là người ta đã rạng rỡ, người ta đã hạnh phúc rồi. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ là mình phát tài là cái mà mình được, nghĩa là cái mà mình vô đó, nghĩa là mình thâu vô đó, thì nghĩa là cái ham muốn và cái mà không bao giờ thỏa mãn của mình nữa không phải là cái chữ phát tài. Chữ phát tài đây có nghĩa là mình phải làm sao mà buông ra, sẵn sàng nghĩa là cống hiến cho nhiều hơn chừng nào đó thì cái hạnh phúc của mình được nhiều hơn và cái phước báo mình nó nhiều hơn. Cho nên chúng ta có hai cái nữa là cái bằng một năm á, chúng ta thấy rằng những người con Phật đến trong ngày mùng 1 cho đến ngày rằm tháng giêng để cầu có năm cái, ta gọi là cái bằng năm cái phước báo mà con người đang cầu muốn. Tức là thứ nhất là gì? Sống lâu, mình gọi là phước lộc thọ, thì trong đó có cái từ sống lâu đầu tiên phải rồi. Sống lâu rồi sắc đẹp, rồi sức khỏe, rồi trí tuệ và hạnh phúc. Cho nên nếu mà mình sống lâu á, mà mình không có sức khỏe thì các vị có muốn không? Không, nếu mà mình sống lâu nữa là cái bằng có nhiều bà già, giống thầy nói là đi giảng các vị biết đó, hai ông bà kia mời đến để nghĩa là để khuyên, để thăm bà già của ổng, mà bà tới 96 tuổi rồi mà bà còn cứ hỏi thầy là ông ơi, ông tu giỏi lắm cho nên ông làm ông coi giùm tôi nào mà chết vậy. Hỏi sao vậy? Ông nói trời, sống hoài không thấy chết. Còn bà 70 mấy tuổi rồi, bà 96, 98 tuổi rồi, bà nhờ thầy coi giùm bà hầu nào chết vậy. Hỏi bây giờ bà ăn được không? Ông nói ăn được ngày chừng 1-2 chén cơm, nên nó vậy chưa chết đâu. Vậy chưa chết đâu. Bà hỏi sao vậy? Nó hồi nào mà bà ăn không nổi nữa mới chết chứ. Bây giờ mỗi ngày bà ăn được 2 chén cơm thì nó có vô mà nó chưa có ra mà. Thật ra bà nói thôi giờ cho bà một ngày cho bà biết chết đi. Thì các vị thấy rằng là cái con người ta sống lâu đến mức độ rằng không muốn sống nữa mà nó cứ sống. Thì cái mà mình ước mơ là cái bằng mà bà cụ này rất là tỉnh táo, rất là khỏe, chứ không phải là bệnh hoạn. Cho nên trong năm cái yếu tố là mình thấy rằng sống lâu rồi nghĩa là phải nghĩa là có sức khỏe. Rồi bây giờ cái mà người ta mong muốn nữa là phải có sắc đẹp, chứ nghĩa là cái bằng cái người mà cái bằng nghĩa là nó đau khổ bệnh hoạn mà phải sống lâu thì làm gì nữa. Có nhiều người không muốn điều đó, cho nên nghĩa là sống lâu rồi sắc tốt, tức là sắc đẹp á, rồi sức khỏe, rồi thêm được nữa cái là gì, nghĩa là có trí tuệ, tức là minh mẫn. Chứ mà mình sống mà cái bằng lẩm cẩm như bây giờ, sống lâu mấy người mà phải vô nghĩa là trên nursing home á, các vị biết là phải nằm, có nhiều người nằm tới 5 năm 10 năm nằm không nhớ đầu không nhớ đuôi gì chăng á. Và thậm chí bây giờ nữa là có nhiều người ăn xong rồi không biết mình ăn chưa nữa. Rồi nữa là cứ vậy đó, rồi cái cuộc sống của mình nó kéo dài khoảng chừng 5 năm 10 năm mà ăn rồi không biết mình ăn, người ta cho mình ăn mình cũng không biết ngon biết dở, thậm chí nữa là con cháu nó không biết nó là ai nữa. Thì như vậy cái sống lâu cũng không có lợi ích gì cả. Cho nên nó phải có một cái yếu tố liên lạc với nhau, nghĩa là sống lâu phải có nữa là sức khỏe, phải có trí tuệ và có hạnh phúc. Còn nếu người còn trẻ thì phải có gì? Phải có sắc đẹp. Cho nên từ đó để mình thấy rằng tất cả những cái cầu nguyện của con người, ngay cả hồi xưa các vị biết rằng có người ta cầu không bao giờ được, kể cả mà cái người nghĩa là có tiền của nhiều như Tần Thủy Hoàng vậy, và có nghĩa là muốn được cái thuốc trường sinh đi nữa cũng không chắc rằng nghĩa là đã tìm được thuốc trường sinh. Cho nên bây giờ Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc vẫn còn đó, nhưng mà Tần Thủy Hoàng là đi mấy đời rồi không còn cái gì nữa. Ở đây chúng ta thấy rằng có một yếu tố mà chúng ta vừa có một cái học lần trước đó, tức là Mọi vật có đều tàn hết, nhưng mà còn một cái không có tiêu hoại, đó là gì? Đó là một cành mai của chúng ta, tức là chân tâm, là Phật tánh của chúng ta. Cho nên cái yếu tố sống mà cái hiện tại còn, chúng ta làm thế nào để tìm được cái hạnh phúc đó? Đó, tức là tìm được cái chân thật, cái mà gọi là vĩnh cửu không mất đó, là Phật tánh của mình. Ở đây chúng ta bước qua một phần thứ hai đó, thì chúng ta thấy rằng là cái năm mà năm nay người ta gọi là năm con heo. Năm con heo mà các vị biết là cái yếu tố mà cái bằng cầu mong ước muốn của người Phật tử mình á, là mình nhớ lại trong một cái câu chuyện rất là nổi tiếng của Tây Du Ký á, là nói đến Tề Thiên Đại Thánh rồi tới ai? Tới một cái ông tế là ông Bát Giới. Nghĩa là con heo là nói lên là một cái gì đó gọi là một cái ham muốn, một cái sự nghĩa là nhục dục, một cái đòi hỏi bản chất của con người. Cho nên nghĩa là cái bằng nghĩa là khi nào mà người ta nói rằng con người ham muốn quá, là người ta nói nghĩa là cái bằng người đó đang sống với tâm trạng của con heo, tức là con heo là ham muốn phục vụ và nghĩa là cái bằng giải quyết những nhu cầu của thể xác. Còn ngược lại cái con khỉ mình gọi là Tề Thiên Đại Thánh đó, nó biểu tượng cho nghĩa là trí tuệ, cái phần của tinh thần. Còn có ông phần của ông Sa Tăng, tức là ông nghĩa là Sa Ngộ Tịnh, tức là ù ù khạc khạc, tức là cái phần si mê. Nói làm sao thì cũng được, nghe vậy kêu gánh thì gánh, kêu ngồi thì ngồi, chứ không có ý kiến gì hết á. Thì cái đó gọi là si mê. Thì trong ba cái phần này, chúng ta thấy rằng có một cái câu chuyện khi mà có một vị vua muốn cầu cái nước trường sinh á, cho nên nghĩa là lúc đó nghĩa là phải nhờ ba cái vị, nghĩa là tam, nghĩa là ba vị đại tiên á, tức là nghĩa là Hổ Lực, rồi Dương Lực, rồi Lộc Lực. Ba vị đại tiên này mới làm một cái phép cầu đảo. Cái phép cầu đảo để cầu cái nước thánh, nghĩa là của Thái Thượng Lão Quân xuống mà cho nước thánh để vua uống á, rồi nghĩa là vua sẽ sống lâu hoặc là sẽ trường sinh. Bây giờ nghĩa là Tôn Hình Giả nghĩa là đêm đó nghĩa là cái đoàn của nghĩa là Tây Du đi đến đó, nghĩa là khi nghe được cái chuyện đó cho nên mới rủ nghĩa là Trư Bát Giới đồ mới dậy, nghĩa là mới lén lên nghĩa là thổi gió thổi mây làm cho nghĩa là giông bão, nghĩa là cái bằng tornado đi, cho nên do đó là đèn tắt hết. Lúc mấy ông này nghĩa là lo chui vô trong phòng nghĩa là trốn á, thì ngoài này nghĩa là Bát Giới với nghĩa là Tôn Hình Giả mới bắt đầu nghĩa là ăn trái cây. Nghĩa là Tôn Hình Giả thì lo ăn trái cây, còn Bát Giới thì rượu thịt bánh bao gì cũng ăn hết. Đến nỗi rồi một lát nữa có mấy người này mới ra nghĩa là mới phát hiện được rằng tại sao mà nghĩa là sợ hãi, thấy trên bàn thờ nghĩa là bị ăn uống, tất cả các cái hộp còn nằm ở đó. Như vậy thì ba cái vị đại tiên này mới ra nghĩa là nghĩ rằng nghĩa là có chư tiên đã giáng phàm, cho nên mới cầu nguyện để xin nước thánh. Các vị biết là trong này đã kể câu chuyện là nghĩa là con heo, thành ra mới nói ông Tư Bát Giới mới nghĩa là kêu thâu được rồi để cho nước thánh, lấy gì đâu cho nên nghĩa là ông Tư Bát Giới nghĩa là ông đái được một hơi nghĩa là 3-4 hũ lớn vậy đó, bởi vì như heo vậy mà. Cho nên đến dừng một lát nữa mấy người này bắt đầu nghĩa là họ bắt đầu uống thử nghĩa là nước nghĩa là của Thái Thượng Lão Quân cho, ai nhà uống toàn là nước đái không à. Đó, cái câu chuyện nó dài như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ trích một phần để chúng ta có thể hiểu được rằng nếu cái niềm tin, cái ước vọng của chúng ta mà không có rõ ràng, không chính xác thì có thể chúng ta sẽ bị gạt gẫm. Cái đó nó rất là tế nhị để các vị thấy rằng ngay cả trong đạo đức, ngay cả trong tôn giáo mà nếu mà chúng ta bị mê tín, chúng ta bị nghĩa là đem cái niềm tin của chúng ta không có phân tích và chúng ta không hiểu được cái việc của chúng ta làm, thì kể cả chúng ta cũng vẫn bị cái đạo đức đó nó dối gạt chúng ta. Cho nên trong niềm tin mà thiếu trí tuệ thì chúng ta sẽ rơi vào con đường của vô minh, chúng ta bị dối gạt. Thành ra mình theo một tôn giáo hay mình theo đạo Phật á, đừng có để bị dối gạt. Và cái môi trường của chúng ta đang học là môi trường nghĩa là học những cái gì của Đức Phật dạy để chúng ta thực tập sống, cho nên thầy cũng không muốn rằng các Phật tử bị dối gạt trong cái vai trò cầu nguyện của mình. Cho nên bây giờ mình thấy rằng nghĩa là lời của Đức Phật dạy, chẳng hạn bây giờ nghĩa là cái cách nghĩa là thực tập trong đạo Phật, cái gì cũng vậy, nó rất là rõ ràng, nó có nhân và nó có quả. Cho nên bây giờ mình muốn được cầu được bình an, mình muốn cầu được sống lâu, cầu được sắc đẹp, cầu được nghĩa là cái bằng trí tuệ, mình phải làm cái gì? Thì chúng ta sẽ tùy từng tự theo cái bài kinh này. Thì sau khi mà Đức Phật gặp cái vị nghĩa là thiện sanh con của người cư sĩ này đó, đảnh lễ như vậy rồi đó, thì Đức Phật nói rằng trong đạo của ta cũng có 6 pháp lễ như vậy, nhưng không phải lễ để cầu mong được cái gì cả, và cái lễ này sẽ mang một ý nghĩa khác. Bắt đầu Đức Phật mới trình bày cho cái người nghĩa là nam cư sĩ này nghe. Thì bây giờ các vị biết nữa là sau khi nữa là Đức Phật hỏi cái vị nữa là thiện sanh này đó, mới hỏi rằng nữa là cha ông dạy ông cái gì, thì ông nói rằng vào mỗi buổi sáng á, thì con tắm rửa tắm gội xong rồi nữa là đem bông hoa rồi nữa là lễ bái 6 phương, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương thượng, phương hạ, và con có một cái lời cầu nguyện á, là nữa là đề thọc thầy đọc nguyên trong kinh để các vị nghe. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng người đó rồi, người đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Cũng vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới, nếu có chúng sinh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phượng người đó. Và người đó cũng sẽ nghĩa là cái bằng cung kính, lễ bái, cúng dường, thờ phượng tôi. Tức là mình gọi là có một sự mong ước hai chiều. Tức là mình cúng dường, mình cho ra thì mình cũng mong rằng người ta sẽ cho mình đáp lại. Đó là cái lời dạy của một cái vị, nghĩa là vị cha. Bây giờ Đức Phật hỏi rằng cái đó là ông đã tu theo pháp nào, thì cái vị nó không ai dạy con hết, không phải thầy nào hết trơn, mà đây là cha con dạy. Thì Đức Phật mới nói rằng là bây giờ nếu mà nghĩa là cha ông đã dạy như vậy rồi, thì bây giờ nghe những lời của ta nói. Thì Đức Phật nói rằng là này con của vị cư sĩ, ta nói có sáu phương chứ không phải là không có. Tức là Đức Phật nói rằng trong đạo của ta cũng có nói lễ bái, cũng nói tới sáu phương, tức là thượng hạ đồ đông nam tây bắc cũng có. Nhưng mà cái có ở trong cái đạo Phật nó khác với cái cách mà của cái người cha dạy cho thiện sanh thế này. Bây giờ bắt đầu Đức Phật sẽ phân tích cái phần đó phần sau. Bây giờ chúng ta nói phần thứ nhất. Đức Phật nói rằng là này con của vị cư sĩ, nếu có người khéo phân biệt sáu phương, xa lìa những nghiệp ác, cấu ác và bất thiện ở bốn phương, người đó ngay trong đời này đáng được cung kính tôn trọng. Sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sẽ sanh đến thiện xứ, sanh vào cõi trời. Này con của vị cư sĩ, chúng sanh có bốn loại nghiệp, có bốn thứ ô uế. Bây giờ Đức Phật bắt đầu phân tích rằng, nghĩa là nếu mà chúng ta lại với những người hành các cái thiện pháp trong đời này, dù bất cứ phương nào, thì trong đời này chúng ta cung kính cúng dường những người đó, chúng ta sẽ được phước báo. Nếu mà chúng ta cung kính cúng dường những người đó, sau khi chúng ta mạng chung sẽ được sanh lên các cõi trời. Và Đức Phật bắt đầu phân tích, người nói rằng là chúng sanh có bốn loại nghiệp và bốn thứ ô uế. Thế nào là bốn? Này con người cư sĩ, sát sanh là một loại nghiệp. Hai nữa là một loại ô uế của chúng sanh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ là một loại nghiệp. Như vậy là một cái loại ô uế của chúng sanh. Như vậy ở đây Đức Phật nói rằng có bốn cái, có bốn loại nghiệp, gồm có sát sanh, trộm cắp, dâm dật và vọng ngữ là bốn cái nghiệp. Cho nên nếu mà mình đảnh lễ bốn phương này mà gặp những người như vậy thì nó không có phước báo, nó không có phước báo. Mà nếu mà mình đảnh lễ nghĩa là trúng những người đã thọ trì gìn giữ những điều này đó. Cho nên Đức Phật mới nói một bài kệ: sát sanh cùng trộm cắp, tà dâm và lấy vợ người, nói dối không chân thật, bậc trí không có ngợi khen. Đó là nói về bốn cái hạng người mà Đức Phật gọi là bốn loại nghiệp. Rồi này con người cư sĩ, con người do bốn việc mà bị nhiều tội lỗi. Thường thường mình không biết, mình sám hối, mình cầu tội, mình không biết cái tội nào từ đâu nó sinh ra. Thì Đức Phật nói rằng có bốn việc mà làm cho con người bị nhiều tội lỗi. Bốn việc đó là gì? Đó là một là ham muốn, hai là sân hận, ba là sợ hãi, và bốn là ngu si. Bốn cái này nó là nguyên nhân để phát